đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 13 tháng 7 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk, để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, à, Nam Phương chào chú. À, ngày hôm nay chú khỏe không?
Mỗi lần tôi vào cũng làm cho tôi rất là vui để thực hiện chương trình với nụ cười, với lời chào của cô, thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ hai của tháng 7. Mùa hè năm nay đã đi qua được 23 ngày. Còn lại 71 ngày nóng nữa và sẽ nóng nữa tại Texas. Theo bản tường trình thì thời tiết năm 1980 có 42 ngày nóng 100 độ liên tiếp. Chúng ta chưa chắc sẽ có hay sẽ chưa chắc sẽ có cơn nóng kỷ lục này của năm nay. Nhưng nếu đối với Texas thời tiết không nóng thì không gọi là xứ cao bồi Texas. Cũng có những nơi không nóng vì thời tiết nhưng có ngọn lửa chiến tranh đang thiêu đốt. Những nơi mà chiến tranh là sự xung đột do từ mâu thuẫn ý thức hệ giữa các tư tưởng và các quyền lợi khác nhau. Nguyên nhân của những mâu thuẫn này xuất phát từ tham vọng riêng của từng thực thể con người. Khi những tham vọng này đối chọi với nhau đến mức độ căng thẳng cao độ thì chiến tranh xảy ra. Qua bao nhiêu năm chiến tranh trên biển đảo hay đất liền vẫn chỉ là sự tiếp tục chính trị của một quốc gia và của giai cấp cầm quyền. Không biết bao giờ con người mới hết chiến tranh. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Đã có hơn một lần ông ngồi phía bên kia bàn trong phòng vi âm này. Có ba người giữa tôi và cô Nam Phương và ông. Tôi nghe giọng chào của cô Nam Phương với ông rất là vui. Rất là vui được nói chuyện lại. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Hoàng Việt. Thì nếu tiến sĩ Hoàng Việt nghe được tôi.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Đình Minh. Rất vui được gặp lại anh.
Người ta bảo xuân thu nhị kỳ đấy. Tôi sẽ nhắc đến đã hơn nhị kỳ rồi. Trước hết là hỏi thăm về sức khỏe của ông và tất cả những người thân mến của ông. Có gì lạ cần nhắc đến vào thời tiết Sài Gòn như thế nào? Ông đang ở Sài Gòn hay ở Phi Luật Tân thưa ông?
Dạ, thưa anh, em đang ở Sài Gòn. Kể từ ngày gặp anh tại Dallas đến bây giờ thì đã nửa năm trôi qua, thời gian nhanh quá. Sài Gòn thì đang vào mùa mưa, tháng 6 trời mưa không dứt. Trời không mưa anh cũng lại trời mưa, cho nên Sài Gòn mưa khá nhiều anh ạ.
Tôi nếu mà được thì tiến sĩ bỏ cái quạt máy thổi sang bên này, chúng tôi cả tháng nay không có một giọt mưa thưa ông. Lần trước thì tôi nói là trời không mưa cũng đừng lạy là trời đừng mưa nữa hay mưa nữa, cứ để trời mưa vui mưa đi. Thực ra chúng ta rất là vui, chúng ta được gặp nhau lần đầu tiên tại Dallas này, và nhất là trong phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 116.2 FM. Có nhiều người họ biết ông phát thanh trực tiếp từ đài. Tôi không biết là sao người ta biết được, nhưng mà thôi, cái chuyện đó chuyện có gì đâu, chương trình ngắn mà nhiều điều dài. Chương trình ngắn nhưng mà có nhiều điều dài cần hỏi tới. Thứ nhất, tôi xin xác nhận ông là một người chuyên nghiên cứu về Biển Đông. Cách đây 1-2-3 ngày có một chiếc tàu Mỹ đi vào thăm Việt Nam đến hải cảng Cam Ranh, và cũng cách đây 1-2-3 ngày, cái nào cần đến óc tôi trước thì tôi hỏi ông trước. Cách đây 1-2-3 ngày tôi đọc tin là, không biết sự thật có đúng hay không, nhưng mà chắc là ông biết là sự thật đúng hay không đúng, Việt Nam mình đang xây đường bay ở ngoài cái đảo nào đó của quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, và đang đắp bờ phi đạo cho phi cơ Việt Nam có thể ra đáp được. Cả hai sự kiện này có đúng hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, thưa anh. Thứ nhất là anh mới nói cái chuyện, thứ nhất là có tàu chiến của Mỹ đã thể thăm quân cảng Cam Ranh cách đây mấy ngày. Còn cái câu chuyện về Việt Nam đổi đất thì đã được nhắc tới nhiều lần. Nó được xác nhận bởi một cái tổ chức nghiên cứu của Mỹ, CSIS, PNTI, mà gọi là sáng kiến minh bạch hàng hải, mà nó là một cái phần trong cái trung tâm nghiên cứu quốc tế của CSIS tại Washington, Hoa Thịnh Đốn. Và trong cái báo cáo này cũng được nhiều cái đài báo trích dẫn. Đương nhiên phía Việt Nam thì không được công khai chuyện này cả. Nhưng mà trong bài báo trích dẫn của Mỹ sử dụng vệ tinh thì họ cũng xác nhận rõ là Việt Nam đã bồi lấp mà rất nhiều. Phải nói thêm anh, đây là bồi lấp ở Trường Sa, Hoàng Sa hiện nay Trung Quốc đã chuyển kiểm soát toàn bộ, Việt Nam không có thể bén mảng tới được. Cho nên là Việt Nam đã có cố gắng để bồi lấp, để xây dựng một số đảo nhân tạo trên khu vực Trường Sa. Và bởi vì điều này nó xảy ra trong cái bối cảnh là Philippines với cả Trung Quốc đang có sự đối đầu căng thẳng ở trên khu vực bãi Cỏ Mây và bãi Cảng Scarborough. Cho nên bắt đầu từ năm ngoái, là đặc biệt năm ngoái là 2023, thì báo cáo của CSIS cho biết là Việt Nam đã tăng tốc việc mà bồi lấp và xây dựng trên các đảo nhân tạo tại khu vực Trường Sa mà Việt Nam đã nắm giữ. Thì đương nhiên một cái vấn đề quan trọng là trước đây những cái đảo này thì Việt Nam cũng đã bồi lấp, nhưng mà nó còn nhỏ. Cá nhân tôi thì năm 2011 có đi ra Trường Sa, thì cũng có dự kiến thực tế một số cái đảo. Thế thì một số đảo nó có đảo nhân tạo thì nó vẫn còn chưa đủ, có cái đường băng. Hồi xưa có cái đảo Trường Sa lớn đấy, Big Stanley, có cái đường băng nó khoảng chừng 1.500 mét, thì nó chỉ dành cho cái máy bay trực thăng thôi. Cho nên sau này là phải gia cố lên, đang nâng cấp khoảng là những cái máy bay bình thường chiến đấu tối thiểu nó phải là 3.000 mét. Thì có lẽ là Việt Nam đã bồi lấp một số cái đảo như vậy thôi.
Bồi đắp như vậy tức là, tôi hỏi lại cho nó rõ thôi, tức là đang xây đường phi đạo cho máy bay có thể đáp được. Dĩ nhiên là chiếc máy bay như ngày xưa tôi bay thì không cần phi đạo đâu, nhưng có những loại máy bay tiêm kích hay những máy bay chiến đấu cơ thì nó cần phi đạo. Như vậy rất là đang xây để có người ở đó, có đất để làm nhà, có đất để là gọi chung khu du lịch, hay là có mục đích chiến tranh, cái điều nào đúng nhất, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Một cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải giữ được vùng biển. Mà muốn giữ vùng biển thì phải có đảo. Nôm na là như vậy. Theo quy định của công luật biển là nó, nếu mà nắm được một cái khu vực, kiểm soát được cái khu vực trên đó thì sẽ có một cái vùng biển xung quanh. Và vì thế cho nên là cái vai trò vị trí của quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nó rất quan trọng như vậy. Nhưng mà cũng phải nói thêm rằng là rất nhiều cái tổ chức mà ở Trường Sa và Hoàng Sa nói chung, nó bản thân nó chỉ là có lúc có chỗ thì nó nổi lên rất là ít, hoặc là nó làm những cái mỏm san hô, hoặc là những cái bãi gọi là trong luật gọi là lúc chìm lúc nổi, tức là lúc thủy triều lên thì nó chìm, mà lúc thủy triều rút xuống thì nó nổi một chút, hoặc là những bãi ngầm, tức là luôn chìm với mặt nước biển. Và vì thế là muốn giữ được thì lại phải tìm cách là phải đặt chân ở đó. Cái chuyện này thì chúng ta đã thấy câu chuyện của Philippines rất rõ nhất. Philippines có một cái gọi là khu vực tiếng Anh gọi là Second Thomas Shoal, thì trong tiếng Việt của chúng ta gọi là bãi Cỏ Mây. Bãi Cỏ Mây này thì nó cũng là một cái gọi là bãi chìm hoặc là bãi cạn nước nổi nước chìm. Và Philippines năm 1999 đã mang một con tàu đặt ở đó. Và trên đó có đồn trú một số các binh sĩ của Philippines ở đó. Thế nhưng mà cái con tàu này cho đến nay thì nó càng ngày nó càng xuống cấp, nước biển nó tàn phá và có nguy cơ nó bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Và nếu nó sụp đổ thì Trung Quốc sẽ tìm cách thay thế, bởi vì cái sự hiện diện của binh sĩ của Philippines không, Philippines không còn ở đó nữa. Thế cho nên là Trung Quốc đã tìm mọi cách để ngăn cản cái việc là Philippines gọi là tiếp tế, và thậm chí là tìm cách để gia cố lại con tàu Sierra Madre trên cái bãi cỏ mây này. Thế thì cho đến nay thì hai bên vẫn đang căng mình với nhau, và nó đã xảy ra một sự kiện căng thẳng là ngày 17 tháng 6 là một loạt tàu của Trung Quốc đã bao vây và tông vào những cái tàu của Philippines, của cảnh sát biển Philippines. Mà trước đó thì đã có những chuyện là họ đâm tàu, họ phun vòi rồng, họ chiếu tia laser vào mắt thủy thủ của Philippines. Nhưng mà ngày 17 tháng 6 vừa qua là một sự kiện còn căng thẳng hơn, là một loạt các binh sĩ của Trung Quốc dùng dao găm, dùng rìu, dùng gậy lên đập phá, cướp bóc, lấy những súng của các thủy thủ của trên của cảnh sát biển của Philippines. Thì và sau đó thì trong cuộc xô xát thì một binh sĩ của Philippines đã bị chém đứt một ngón tay cái. Thế thì đấy cũng là một cái câu chuyện rất rõ, là nói thì rất là dễ, về một luật pháp thì ai cũng muốn tôn trọng luật pháp, nhưng mà trong thực tế là nếu không xuất hiện trên khu vực biển đó thì sẽ không khẳng định được cái chủ quyền cũng như là kiểm soát thực tế về đó. Ví dụ như câu chuyện về bãi cạn Scarborough đó. Như là trong cái vụ tòa trọng tài, chúng ta biết là tòa trọng tài mới kỷ niệm cho trọng tài phán quyết từ năm 2016 cho đến 8 năm, thì là ngày 12 tháng 7 thì hôm nay cũng kỷ niệm không lâu lắm qua cái ngày đó. Thì trong cái phán quyết lịch sử năm 2016 đó thì cũng đã treo một số cái quyền cho một số cái thực thể, trong đó có bãi cạn Scarborough thuộc về Philippines. Nhưng mà trong thực tế Philippines không hề kiểm soát được nó, vì Trung Quốc cũng sức mạnh hơn cho nên họ đang tìm cách chiếm đoạt. Và vì thế cho nên cái câu chuyện ở phía Việt Nam cũng phải đặt ra là làm sao để mà phải gìn giữ được đảo, gìn giữ được biển. Thế thì đó là một cái câu chuyện quan trọng để mà cần phải tôn tạo nó. Thế tôn tạo nó thì làm gì? Thứ nhất, ít nhất là cũng phải trở thành những cái nơi mà có thể là cứu hộ cứu nạn cho các bà con ngư dân trên biển nếu họ gặp những cái sự cố gì trên biển. Vì đấy là những cái đồn cơ sở đồn trú của Việt Nam, thì có thể là nếu mà ngư dân, bà con ngư dân Việt Nam trong quá trình đi đánh bắt cá trên khu vực xung quanh mà cả lân cận mà cảm thấy có những cái vấn đề bị thiên tai, bị tai nạn, thì có thể là có những cái đồn cứu hộ và cái cơ sở cứu hộ đó. Và ngoài ra thì chúng ta cũng nhìn thấy cái chuyện như là của Philippines mới nhất, thì đó là chúng ta phải duy trì được cái sự hiện diện đó. Và chính vì vậy điều đó chúng ta có thể thấy là phải tôn trọng nó. Cái tôn trọng nó thì theo tôi biết, và tôi đã từng như đã trao đổi là năm 2011 tôi đã có chuyến đi ra tận nơi tại Trường Sa. Thì hầu hết là chúng ta đã có một số cái đảo lớn thì chúng ta đã có người dân tới ở, nhưng mà còn hầu hết thì là các binh sĩ của Việt Nam đang đồn trú trên các biển đó. Và theo cái con số chính thức của Hải quân Việt Nam công bố thì Việt Nam đang hiện kiểm soát tất cả là 21 thực thể tại Trường Sa. Nói theo cách nôm na theo tiếng Việt gọi là 10, gồm có 9 đảo nổi, 12 đảo chìm, tổng cộng là 33 điểm đóng quân. Và như đã trao đổi đấy, việc mà Trung Quốc càng ngày càng đe dọa bằng sức mạnh quân sự, đặc biệt trên biển, thì đó là một cái điều cũng cảm thấy đây là một cái vấn đề mà lo ngại chung, không chỉ của Việt Nam mà của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó cũng kể cả Hoa Kỳ. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà làm sao để gìn giữ được đảo và biển, đó là một cái vấn đề quan trọng. Và chính vì vậy cho nên là ngoài cái việc mà tôn tạo nó, để xây dựng nó, gìn giữ nó và trở thành những cái cơ sở căn cứ cứu hộ cứu nạn cho ngư dân trên biển, bảo vệ chủ quyền, thì ngoài ra chúng ta cũng phải tính cái chuyện đó là duy trì được cái sự hiện diện, duy trì hiện diện. Thì đôi khi trước kẻ địch mà sử dụng biện pháp vũ lực thì chúng ta cũng phải có vũ lực để chúng ta chống lại, nhưng mới không thể nói chuyện bằng lý lẽ, bằng luật pháp được. mà phải sử dụng biện pháp vũ lực. Và chính vậy cho nên là ngoài cái việc tăng cường cái mục đích dân sự thì cũng có những mục đích quân sự, trong đó là phải xây dựng các phi đạo như anh nói, để mà có thể là tăng cường cái việc mà vận chuyển ra đảo, cũng như là nếu cần thì có thể là có những cái biện pháp quốc phòng để mà có thể chống lại, ngăn ngừa sự đe dọa và uy hiếp từ phía Trung Quốc. Dạ vâng thưa anh.
Trước khi tôi tiếp tục câu chuyện với ông, nó đang tới hồi gáy cấn, nhưng mà tôi không thể, tôi thông báo cho ông là ông là một trong những khách mời rất là quý mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mới này, cũng như của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Có một vị khách mới tách vào cho tôi, nói với tôi là nhờ nghệ sĩ Phan Đình Minh chuyển lời mến chào đến tiến sĩ Hoàng Việt. Chúc ông luôn luôn được nhiều sức khỏe và an bình. Chào đón ông đến xứ Hoa Kỳ mà chúng tôi không được biết. Hôm nay mới biết. Thế là ông có nhiều người, ông có nhiều người thương mến ông lắm đấy. Tiến sĩ chuyên về Biển Đông, chắc ông biết cái câu biển lặng chẳng tạo nên được thủy thủ tài ba, cách đây mấy tiếng đồng hồ hay 12 tiếng đi. Ông đã lên tiếng, ông đã nói rồi, nhưng mà tôi vẫn hỏi nào, ông chưa đề cập chính thức vào cái điều mà tôi sẽ hỏi ông là chuyên gia Việt Nam, tức là trong đó có ông, rất lo là Trung Quốc và Phi Nhật Tân đi đêm, tôi xin nhấn mạnh chữ đi đêm với nhau về Biển Đông. Cái điều này đi đêm là như thế nào, và cái điều này nếu nó thực sự nó xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng quan trọng thế nào tại Biển Đông, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ đúng. Cái lịch sử của Phi Nhật Tân đi đêm với Trung Quốc thì không phải là lo sợ, mà nó đã xảy ra mấy lần rồi. Chiến trường của Phi Nhật Tân là một cái chiến trường đặc biệt. Phi Nhật Tân là một quốc gia Đông Nam Á, có nhiều cái điểm gần gũi văn hóa với Đông Nam Á như là Việt Nam. Nhưng mà đặc biệt là Phi Nhật Tân lại có một lịch sử khác, bởi vì là từ những thế kỷ thứ 12, người Tây Ban Nha đã cai trị ở Phi Nhật Tân. Sau đó là đến người Mỹ đã thay mà thế người Tây Ban Nha để mà đặt cái ảnh hưởng của mình tại cái vùng đất này. Và chính vì vậy cho nên là cái nền chính trị của Phi Nhật Tân nó có rất nhiều điểm đặc biệt. Nó có những cái mà ảnh hưởng từ phương Tây, đặc biệt từ Hoa Kỳ. Nhưng mà nó có những cái lại có truyền thống riêng của một số cái quý tộc giàu có, với gọi là với tinh hoa của Philippines, Tân. Và ngoài ra nó có những cái mà tàn dư của chúng ta để khí độ bộ lạc. Thế thì lịch sử của Philippines, chính trị Philippines luôn luôn là những cái con lắc đồng hồ, luôn luôn xoay quanh hai cái cường quốc lớn, đó là Mỹ và Trung Quốc. Chỉ tính nhất gần đây nhất thôi là cái đời tổng thống trước của trước ông Aquino ba là bà Matapagan Araro. Bà này là người thân Trung Quốc và sau này đã từng cử một thượng nghị sĩ được cử sang để mà thay mặt bà để đi đêm với Trung Quốc. Cái vụ này thì báo chí của Phi Nhật Tân đã phanh phui ra. Sau cái đời bà Araro này thì đến cái thời của tổng thống Aquino ba, bởi vì ông là người con của ông bố của bà này. Thế thì Aquino ba này chính là cái thời kỳ mà đã xảy ra cái vụ căng thẳng mà Trung Quốc đã chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay người Philippines năm 2012. Và đã từ đó đã dẫn tới cái việc Phi Nhật Tân đã quyết định khởi kiện Trung Quốc ra một cái tòa trọng tài theo phục 7 của Công ước Biển, và với cái phán quyết lịch sử năm 2016 như vừa đã nhắc. Thì ông Aquino là một cái người, Aquino ba phải nói là người thân với cả Hoa Kỳ, thân Mỹ, và cái người mà bộ trưởng ngoại giao của chính quyền của ông Aquino ba là ông Ben Rosario, là nguyên là đại sứ của Phi Nhật Tân tại Washington. Thế thì sau cái nhiệm kỳ của ông đến ngày 2016 thì cái nhiệm kỳ của ông Aquino chấm dứt, thì bắt đầu lại sang một cái nhân vật khác, đó là ông Duterte. Ông Duterte này thì có bà Araro, Macapagan Araro lại là cố vấn đặc biệt của ông Duterte. Và ông Duterte đã lên, ông đã làm cái cú chuyển mắt lục, đó là xoay trục sang Trung Quốc, pivot to China. Và trong cái chính sách mà xoay trục sang Trung Quốc thì cái phán quyết lịch sử ngày 12 tháng 7 năm 2016 đã bị ông Duterte vứt sang một bên. Và ông bảo rằng cái đây là một cái mớ giấy lộn thôi, và để chúng ông cần phát triển quan hệ với cả Trung Quốc. Và năm đó thì ông đã có chuyến đi thăm Trung Quốc, và sau đó thì Tập Cận Bình cũng có đến thăm Phần Lập Tân và hứa hẹn sẽ đầu tư khoảng 24 tỷ đô la Mỹ vào Phần Lập Tân. Thì cái câu chuyện chúng ta sẽ thấy là và cái câu chuyện đi đêm thì gần đây của Duterte cũng bộc lộ ra là khi mà xảy ra cái căng thẳng trên bãi cỏ mây thì phía Trung Quốc đã cho rằng lấp đầu tiên thì lấp lửng cho rằng là gì, là Philippines đã làm trái thỏa thuận, bởi vì Philippines đã có một thỏa thuận rằng là không làm căng thẳng vấn đề bãi cỏ mây. Thế thì sau đó chính quyền của Tổng thống Marcos này đã yêu cầu là khẳng định là không có chuyện đó và không có cái chuyện mà thỏa thuận như vậy. Thì sau đó thì Trung Quốc đã cung cấp những cái bản ghi âm cũng như là những cái bản thỏa thuận bằng giấy, trong đó có một phó đô đốc là người được bổ nhiệm dưới thời của Duterte đã có những cái thỏa thuận với cả Trung Quốc, và trong báo chí người ta gọi là thỏa thuận với các quý ông là như vậy. Thì rõ ràng là cái câu chuyện của cái lực tân mà đi đêm với Trung Quốc thì không có gì lạ cả, và họ đã làm vài lần, nhiều lần chứ phải không. Cái câu chuyện chính trị của cái lực tân nó là như vậy. Thế thì nếu mà hiện nay thì người ta vẫn biết được rằng Tổng thống Marcos Junior này là cái người mà cũng đang xích lại gần với Mỹ, khi mà nó chấp nhận là trao cho Mỹ thêm một số cái căn cứ quân sự để mà Mỹ có thể sử dụng để chống lại sự đe dọa từ Trung Quốc. Và đặc biệt trong đó là có hai căn cứ quân sự cực kỳ quan trọng, đó là căn cứ mà hải quân Subic và căn cứ không quân Clark của Philippines. Và cái này là do được chính phía Hoa Kỳ xây dựng nó và sử dụng nó cho đến sau này. Chắc là anh Phan Đình Minh biết rõ về hai cái căn cứ quân sự của
thằng
trước đây.
Yeah. Thì ông có đến trên đường đi ra khỏi Việt Nam có ghé. Ông có nhắc đến tôi đang sửa soạn tôi hỏi thì ông đã nhắc rồi một cái tên rất là quen thuộc với Phiên Lập Tân, với giới truyền thông báo chí cũng như ông với tôi, đó là ông Duterte. Báo chí Phiên Lập Tân đã có một lần nói gọi Duterte là một tay giang hồ du đãng lên cầm quyền tại Phiên Lập Tân. Nhưng mà cái điều tốt của họ là họ cũng có hiến pháp lịch sử đàng hoàng đúng đắn vậy. Tôi không biết là nhiệm kỳ của Tổng thống Phiên Lập Tân là bao nhiêu năm, nhưng Duterte bây giờ đi ra khỏi rồi, tức là người ta cũng chỉ chịu có mấy năm trời thôi. Câu hỏi tiếp theo nó vẫn là ở Biển Đông vậy. Trước đây lâu ngày thì tôi không nghe thấy sự quan hệ thắm thiết lắm giữa Việt Nam và Phiên Lập Tân. Nhưng trong những tháng ngày gần đây thì sự quan hệ giữa Việt Nam và Phiên Lập Tân rất là gần với nhau, rất là thắm thiết vì vấn đề Trung Quốc có nằm ở trong Biển Đông. Ông có điều gì cần nhắc đến sự liên hệ mới đây giữa Việt Nam và Phiên Lập Tân hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Thưa tất cả quý vị khán giả, thì thật ra là Việt Nam với Phiên Lập Tân cũng không có gì căng thẳng. Nếu cái tranh chấp trên Biển Đông chỉ gồm các quốc gia như Phiên Lập Tân, như Indonesia, tại Indonesia, Mã Lai, Việt Nam, thì những quốc gia này có thể ngồi nói chuyện với nhau được. Và chúng ta đã thấy là từ cuối năm 2022 thì phía Việt Nam và phía Indonesia cũng đã tuyên bố là đã thành công trong cái việc tìm kiếm cái việc xác định cái vùng đặc quyền kinh tế trên cái khu vực trồng lấn trái đất. Và Việt Nam với Malai thì cũng có những chuyện nói chuyện. Việt Nam với Phiên Lập Tân thì càng những nói chuyện. Và đặc biệt là khi mà tôi đi ra Trường Sa năm 2011 với anh, thì trên Trường Sa có một cặp đảo song tử, một cặp song tử, tức là giống như là hai con trai song sinh. Thì có song tử Đông là phía Phiên Lập Tân đang kiểm soát, và song tử Tây là phía Việt Nam đang kiểm soát. Và đứng từ song tử Tây nhìn sang song tử Đông có thể nhìn bằng mắt thường. Cách nhau chắc thì khoảng độ ba cây, chưa tới 3 cây số đâu anh. Đó là thế thì Việt Nam với Phiên Lập Tân thì cũng tìm thấy, mặc dù là hai bên cùng có hai bên cùng có yêu sách trên những cái thực thể ở Trường Sa, nhưng mà rõ ràng là với những cái quốc gia nếu mà đặt vấn đề cùng tôn trọng luật pháp và cùng tìm kiếm những giải pháp chung thì có lẽ nó cũng dễ dàng có thể nói chuyện được. Nhưng một vấn đề quan trọng nhất là Trung Quốc là một quốc gia là cạnh cái sức mạnh của mình lớn nhất. Như là năm 2010, Ngoại trưởng Trung Quốc của đó là Dương Khiết Trì đã phát biểu, lúc đó là bà Hillary Clinton là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, có buổi nói chuyện gặp thượng đỉnh với cả một số các Ngoại trưởng của của ASEAN thì Dương Khắc Trì đã trợn mắt và nói rằng là gì? Trung Quốc là một cái nước lớn mà lớn hơn tất cả 10 quốc gia ASEAN cộng lại. À, thế thì Trung Quốc vậy là một sức mạnh của mình, và Trung Quốc muốn độc chiếm cái Biển Đông này. Biển Đông này là của chúng ta không? Và Trung Quốc đã tìm ra một cái câu chuyện rất vớ vẩn, đó là vẽ một cái đường trời ơi trời hỡi là cái gọi là đường 9 đoạn. Trước đó là 11 đoạn. Sau Trung Quốc bỏ 2 đoạn ở khu vực của Vịnh Bắc Bộ, nó còn 9 đoạn. Và năm ngoái, tháng 10 năm ngoái thì Trung Quốc đã xuất bản cái bản đồ bao gồm thêm một đoạn nữa, là cái đoạn trên cái đảo bản đồ Đài Loan. Như vậy là cái đường 10 đoạn. Nó lúc thì 9 đoạn, lúc thì 11 đoạn, lúc thì 10 đoạn. Nhưng mà nó bao trọn gần Biển Đông. Trước đây thì nó khoảng chừng gần 80% Biển Đông cái đường này vẽ. Nhưng mà mới nhất thì theo cái bản đồ mà mới nhất khoảng 10 đường năm ngoái, 10 đoạn năm ngoái thì cho thấy là nó phải chiếm hơn 90% của Biển Đông. Thì đó mới là cái vấn đề khó giải quyết nhất, bởi vì một cái kẻ mà vô cùng mạnh mà lại hung hoang, mà lại coi thường luật pháp bất chấp tất cả, à đó mới là cái nhân vật khó khăn nhất. Chứ còn đương nhiên trong cái lúc này thì những cái quốc gia nhỏ như Việt Nam, Philippines, Indonesia cần thì phải gọi là ngồi với nhau để mà cùng chống lại cái sự đe dọa của những kẻ khổng lồ kia. Thì đấy cũng là một cái hướng. Thì đương nhiên là Việt Nam với Philippines thì cũng đã có nhiều lần như đã trao đổi với anh đấy, tức là năm 2007 dưới thời của cái bà Margaret Pagan Arroyo đấy, thì bà đã có một quyết định đi đêm với cả Trung Quốc và dẫn tới một cái gọi là thỏa thuận về gọi là thăm dò địa chấn chung. Thế lúc này thì Việt Nam phản đối. Thế nên Việt Nam phản đối thì bây giờ hai bên bảo thôi, thế thì Việt Nam tham gia luôn đi. Thế là Việt Nam lại cũng phải tham gia, và đã thành cái thỏa thuận điều chấn ba bên. Và sau này thì nhiều nước ASEAN cũng lên án Việt Nam rằng là như vậy là Việt Nam đã phản bội ASEAN. À, thế nhưng cái câu chuyện nó dài dòng là như thế, thì cho thấy là cái việc mà Việt Nam, Philippines, Malaysia hay là Indonesia mà bắt tay với nhau và hợp tác với nhau thì chuyện đấy cũng là điều tốt để mà có thể chống lại một cái sự đe dọa lớn nhất từ một cái kẻ mà phá rối lớn nhất, đó là Trung Quốc. Dạ vâng, thưa anh.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, ông đúng không trả lời, tôi ngồi đây nhìn phòng phi âm phía giữa hai bà ba cái bàn. Tôi còn nhớ cách đây mấy tháng cô Nam Phương ngồi giữa và ông ngồi phía bên kia cái bàn. Khi ông nói tôi nhớ lại, tôi được trực tiếp nói chuyện với một người khách mời rất là thân quý của chương trình này từ Việt Nam sang. Khi ông nói tôi nhớ lại khi ông từ Việt Nam sang, làm cho tôi nhớ lại cách đây một bao nhiêu năm. Nếu nói cho nó đúng tâm tình của một người Việt Nam là: nắng đã lên sao tim tôi vẫn lạnh, mưa đã tạnh sao lệ tôi vẫn rơi. Tôi muốn nhắc đến ngày 30 tháng 4 1975, thưa ông. Nếu nói đến Biển Đông, có lẽ biển thì Philippines là một quần đảo. Ông biết nhiều, không biết có bao nhiêu trăm hòn đảo, có bao nhiêu trăm thứ tiếng nói. Chắc chắn là Biển Đông, Philippines có nhiều biển hơn mình. Nhưng nếu nói về bờ biển, một nước có lục địa và có bờ biển dọc theo biển Thái Bình Dương thì không ai không nhắc đến Việt Nam, cái tầm vị trí quan trọng của nó như vậy. Và có người hàng xóm bên cạnh nữa cũng có biển vậy, nhưng không quan trọng cho lắm. Tôi muốn nhắc đến cái kênh đảo Phù Sa hay là Phù gì đó, Phù Nam gì đó, ở Campuchia mới đây này họ đang lên tiếng. Ông cần nói rõ thêm về cái kênh đảo Phù Nam là như thế nào đối với Việt Nam, đối với biển Thái Bình Dương, thưa tiến sĩ Hoàng Việt.
Dạ vâng. Kênh đảo Phù Nam thế này, tức là chúng ta biết là cái lượng nước ngọt rất là quan trọng. Khoảng trên 60% khi mà bề mặt trái đất nó là nước, nhưng mà nước là chiếm chủ yếu là nước biển, chứ còn nước ngọt mà tình dạng mà hiện hữu trên những cái dòng sông dòng suối thì nó cũng không chiếm nhiều lắm. Mà nói cho cùng thì con người chúng ta vẫn phải sống bằng nước ngọt, fresh water. Cho nên phương Tây có một cái quy định rất hay gọi là right to water, tức là quyền được có nước để sử dụng. Thế thì Việt Nam á, anh nói đúng là Việt Nam là quốc gia mà có cái bờ biển rất dài. Cả cái diện tích của Việt Nam hình chữ S là chạy dọc theo bờ biển, hơn 3.260 km là con số chính thức của Việt Nam công bố lần lượt. Thế nhưng mà Việt Nam có hai con sông lớn ở hai miền Nam Bắc. Con sông lớn ở phía Bắc là sông Hồng. Con sông lớn ở phía Nam, theo tên quốc tế gọi là Mekong. Còn chảy sang Việt Nam thì nó, tức là con sông Mekong này, con sông Hồng nó cũng bắt đầu từ Tây Tạng, Trung Quốc và Bắc. Còn trong Nam là con sông Mekong thì nó khởi nguồn từ Tây Tạng của Trung Quốc. Bây giờ Trung Quốc chiếm ấy, cho nên gọi là từ Trung Quốc. Và con sông Mekong này nó chảy từ Tây Tạng nó xuống Trung Quốc qua cái tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, và sau đó nó chảy sang Myanmar. Từ Myanmar nó chảy qua Lào, từ Lào nó chảy qua Thái Lan, từ Thái Lan chảy qua Campuchia, từ Campuchia nó chảy vào Việt Nam, và từ Việt Nam thì nó đổ, trước thì nó đổ ra chính cửa ra Biển Đông, cho nên gọi là Cửu Long. Nhưng mà bây giờ nó bị bồi lấp rồi, chắc chỉ còn đổ 8 cửa thôi. Thế thì tại sao lại nói câu chuyện đó? Bởi vì con sông Mekong nó cực kỳ quan trọng. Con sông Mekong được gọi là Amazon của Đông Nam Á. Con sông có một cái hệ thực vật, hệ sinh vật phong phú, mà người ta coi như là một con sông Amazon ở châu Mỹ vậy. Thế thì con sông Mekong này nó rất quan trọng, nó chảy qua nhiều cái quốc gia như vậy, nó là một con sông quốc tế. Thế nhưng mà nó lại bị đe dọa rất lớn. Nếu anh mà có về Việt Nam hoặc có đọc báo sẽ thấy cái khu vực giàu có nhất về lương thực của Việt Nam, đó gọi là vũ lúa, đó là đồng bằng sông Cửu Long, hay có người gọi là châu thổ, vùng châu thổ sông Cửu Long. Nơi đây là một cái vùng mà giàu có về các sản phẩm nông nghiệp. Thế nhưng mà gần đây ấy, thì nó đã bị tình trạng bị khô hạn. Rất nhiều cái tỉnh, rất nhiều cái vùng ở đồng bằng sông Cửu Long vào cái mùa khô đã vào trong cái tình trạng bị khô hạn, không có nước. Và chưa kể là ngoài cái tình trạng khô hạn, thì khi mà tình trạng khô hạn thì chúng ta đã biết là thế giới bước vào cái thời kỳ gọi là biến đổi khí hậu, tức là cái khí hậu càng ngày càng nóng lên, và nó khiến cho những cái núi băng, những cái núi mà quanh năm tuyết phủ ở Tây Tạng, ở Trung Myanmar, ở dãy Mã Lọc Sơn, nó được tan chảy thành nước và nước nó đổ ra. Thế thì nó khiến cho cái mực nước biển dâng lên. Cái mực nước biển dâng lên là khi nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long không còn đủ, thì nước biển nước mặn nó sẽ xâm nhập. Và người ta tính là năm 2016 là nước mặn nó đã xâm nhập sâu vào trong đồng bằng sông Cửu Long khoảng chừng là 60 km. Đó, để cho biết là cái nguy hiểm như thế nào. Và như vậy thì rõ ràng là nó đe dọa rất nhiều đến cái môi trường sinh thái của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và đặc biệt đe dọa đến cái sinh kế của người dân đồng bằng sông Cửu Long. 20 triệu người dân ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị đe dọa. Thế thì cái sông Mekong này nó lại bị rất nhiều. Tại sao nó lại bị hạn hán như vậy? Một mặt nó cũng là do cái hậu quả của trái đất nóng lên, nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ. Còn cái phần lớn nhất lại là cái phần do chính con người phá hủy đó. Con người phá hủy thì bằng cách nào? Đó là Trung Quốc, Lào, hai cái quốc gia thượng nguồn của Mekong so với Việt Nam, đã xây rất nhiều cái đập thủy điện trên cái dòng chính của Mekong cũng như là dòng nhánh, và nó sẽ ngăn những cái đập thủy điện này, nó ngăn nước lại. Và nó ngăn nước lại thì nước không đủ chảy về cái khu vực hạ nguồn như là đồng bằng sông Cửu Long, và nó dẫn tới rất nhiều cái vùng ở hạ nguồn như là đồng bằng sông Cửu Long, như là Campuchia, nó cũng đã bị hạn hán. Nhưng mà chưa biết là gần đây thì như năm ngoái, bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái, là Campuchia đã chính thức công bố một cái kế hoạch xây một con kênh đào, tức là họ sẽ đào cái đào này từ sông Ba Sắc chảy ra khu vực vịnh Thái Lan. Và theo cái hồ sơ báo cáo của phía Campuchia gửi lên cho ủy hội sông Mekong quốc tế, tức là năm 1995, 40 quốc gia đã tham gia ký kết cái hiệp định Mekong và thành lập ra một cái tổ chức gọi là Ủy hội sông Mekong Quốc tế. Thì Campuchia năm tháng 8 năm ngoái đã nộp hồ sơ lên để họ xây dựng con kênh đào này, và họ theo cái hồ sơ của họ cho biết thì họ chỉ lấy khoảng chừng từ 1-2% nước ngọt ở trên sông Mekong để mà phục vụ cho cái dự án kênh đào này. Nhưng mà nó có rất nhiều vấn đề không rõ ràng. Vấn đề không rõ ràng thứ nhất là hồ sơ vô cùng là sơ sài, chỉ có khoảng tổng cộng là có 14 trang. Trong 14 trang đó chỉ có 6 trang là viết giấy, còn lại là những hình vẽ, những cái sơ đồ. Và trong những cái bản thức minh đó thì gần như không có thông tin cụ thể gì hết. Nếu mà Campuchia giữ đúng cái quy định với cả cái kênh đào Việt Nam này thì cũng có thể chấp nhận được, tạm chấp nhận được. Nhưng mà liệu Campuchia có giữ đúng cam kết không? Hay là Trung Quốc sẽ, Campuchia sẽ thay đổi? Và nó cũng không có gì lạ cả khi mà cái bên mà tài trợ tiền để mà nghiên cứu, đánh giá, báo cáo mà chuẩn bị là trong việc xây dựng cái con kênh đào này là do công ty Trung Quốc, công ty Trung Quốc bỏ tiền ra và Trung Quốc tiến hành. Và cái dự kiến là xây dựng con kênh này cũng là do phía Trung Quốc sẽ xây dựng, chứ Campuchia là không đủ xuất phía. Mặc dù chính phủ Campuchia khẳng định rằng là Campuchia có đủ tiền để xây dựng con kênh này khoảng chừng 1.7 tỷ USD, nhưng mà người ta vẫn cho rằng có khả năng rất lớn là Campuchia sẽ vay tiền từ Trung Quốc, nằm trong cái kế hoạch nổi tiếng gọi là vành đai và con đường. Và nếu mà khi mà cái con kênh đào này hoàn thành thì nó không chỉ là mất một cái lượng nước ngọt lớn đối với cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mà nó còn phải dẫn tới những cái đe dọa khác nhau như là về an ninh, về quân sự. Bởi vì nó sẽ nối liền cái việc mà đi từ Campuchia tới cái vịnh Thái Lan, và ở vịnh Thái Lan lại có một cái căn cứ quân sự bị một số các quốc gia, một số các nhà nghiên cứu đang cho rằng là Trung Quốc đang xây dựng một cái căn cứ quân sự bên ngoài Trung Quốc thứ hai. Trung Quốc có một căn cứ chính thức ở Djibouti, ở Trung Phi, và đây có thể làm căn cứ thứ hai, đó là căn cứ Rim. Thế thì nếu mà Trung Quốc nắm được cả Rim và sử dụng cả con kênh đào này vào cái mục đích quân sự thì đó là một cái điều rất là nguy hại cho Việt Nam. Bởi vì Việt Nam, như đã trao đổi, Việt Nam có một cái mối căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông, và có lẽ cái sự căng thẳng này khó mà có thể chấm dứt được, bởi vì hai bên đều có những cái lý do của mình. Việt Nam thì vẫn viện dẫn rằng là Việt Nam tuân thủ đúng công ước biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, còn Trung Quốc thì đưa ra cái gọi là đường chính đoạn. Như vậy thì rõ ràng là cái chuyện này nó sẽ rất là căng thẳng. Thưa anh, ngắn gọn về cái vấn đề về kênh đảo Phù Nam, Techo thì nó có một số cái thông tin như vậy, thưa anh.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, điều tôi sẽ phát biểu bây giờ nó đúng với cá nhân tôi, nó đúng với tất cả những anh em chiến sĩ đồng đội của tôi ngày hôm qua đã mất hay còn sống, hay những người thương phế binh. Nó đúng với miền Nam, và nó đúng ngay cả với hai cha con của Hun Sen và Humanat ở Campuchia bây giờ. Điều tôi muốn phát biểu là lòng tin nó cũng giống như một tờ giấy vậy, giống như một tờ giấy vậy. Khi đã vò nhầu nát nó sẽ không bao giờ phẳng phiu lại được, thưa tiến sĩ. Ông có nhắc đến cái tầm quan trọng của kênh đào, ông có nhắc đến biển 3.200 mấy chục cây số của bờ biển Việt Nam. Nếu cho đúng ông vừa mới nói, Trung Quốc nếu nó sang đánh Việt Nam bằng đường biển hơi khó đấy, hơi xa đấy, mọi người đều biết cả. Nhưng nếu nó có con kênh đào được, nó đi từ Sihanoukville đi vào Nam Vang gần đấy, có 100 mấy chục cây số thôi gần đấy. Tôi muốn hỏi cái câu, chúng ta không còn nhiều giờ đâu mà còn nhiều điều lắm, ông nói ngắn gọn lại. Cách đây 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngày gì đó, ông Tổng trưởng Quốc phòng người da đen của Mỹ là ông Austin đến Campuchia. Và hình như tôi cũng không theo dõi lắm, nhưng mà có cách đây 1, 2, 3, 4 ngày gì đó, ông Chủ tịch nước mới nhất của xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là ông Tô Lâm, cũng đi đang sang Campuchia. có tầm gì quan trọng như vậy cả hai người lãnh đạo của một quốc gia lớn và một quốc gia láng giềng cùng sang thăm hai bố con Hun Sen và Humanet, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Rõ ràng là Campuchia, Campuchia nó có một cái vị trí khá quan trọng. Đối với Việt Nam thì nó quan trọng. Thứ nhất, nó là quốc gia láng giềng, xuyên rộng. Trong lịch sử Việt Nam, nếu mà không giữ vững được cái mối quan hệ với Campuchia thì Việt Nam sẽ rất bị mệt mỏi. Và cái câu chuyện này anh chắc cũng biết, ở năm 1977, sau cái năm 1975 không lâu, thì năm 1977 quân đội của Khmer Đỏ thì ngày trước cũng khá thân với cả Việt Nam đấy, và những lãnh tụ của Khmer Đỏ thì như là Pol Pot, tên thật là Samrat Sa, là sinh ra tại An Giang, Việt Nam. Thế nhưng mà chính quân đội Khmer Đỏ đã tràn sang một số cái vùng biên giới để giết, cướp bóc, giết một số người Việt, và khiến cho Việt Nam đã phải sử dụng quân đội để tấn công Khmer Đỏ. Và sau đó là một loạt những cái hành động mà đã bị nhiều cái quốc gia trên thế giới này lên tiếng phản đối. Và mãi tới sau khi mà Việt Nam phải rút toàn bộ khỏi Campuchia năm 1989, thì cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, Việt Nam với ASEAN mới khởi động lại được. Đấy, thưa anh, ngắn gọn là như vậy. Thế thì Campuchia đối với Mỹ cũng quan trọng. Vì sao? Thì nó là một cái cửa ngõ vào vùng Thái Lan. Và đặc biệt là Campuchia là một quốc gia mà đang có mối quan hệ thân thiết với cả Trung Quốc. Thì chúng ta đã thấy là Campuchia trước đây thì có những lúc mà rất thân Mỹ. Chế độ Lon Nol là rất thân Mỹ. Và Khmer Đỏ thì lại thân Trung Quốc. Và kể cả sau này thì đến thời của Hun Sen lúc đầu thì cũng rất thân Việt Nam. Ông Hun Sen là một cái người tốt nghiệp tiến sĩ tại Học viện Chính trị ở Sài Gòn, nói tiếng Việt danh, nói án tiến sĩ ông còn đây. Và nhưng mà ông lại là cái người mà rất giỏi về chính trị, tức là thủ đoạn. Và vì vậy cho nên là ban đầu ông thân Việt Nam, nhưng sau đó ông thấy là Việt Nam không giúp ông đất nước Campuchia và của ông và ông ấy, gia đình ông nhiều bằng Trung Quốc. Thế nên đã xoay sang Trung Quốc. Và Campuchia đóng một cái vai trò rất tích cực để bảo vệ các lợi của Trung Quốc trong cái vấn đề Biển Đông, tại cái Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN. Mà cụ thể chúng ta đã thấy là cái sự kiện này năm 2012, khi mà xảy ra sự kiện Trung Quốc đã chiếm đoạt cái bãi cạn Scarborough từ tay của Phi Luật Tân, thì Phi Luật Tân đã đề xuất một cái tuyên bố chung của các nước ASEAN và lên án Trung Quốc trong hành vi này. Thì Campuchia lúc đó là lấy cái tư cách là nước chủ nhà luân phiên và chủ tịch luân phiên của ASEAN, đã ngăn trở không cho ra một tuyên bố chung này. Đó là lần đầu tiên mà ASEAN đã không được ra một cái tuyên bố chung trong hội nghị bộ trưởng ngoại giao. Và đến năm 2016 cũng vậy. 2016 thì sau cái phán quyết lịch sử thì Phi Luật Tân và các nước ASEAN cũng muốn đưa ra một cái tuyên bố để nhắc tới cái việc mà tôn trọng cái phán quyết này. Đương nhiên là trong đó có ngầm chỉ trích với Trung Quốc. Thì Campuchia cũng lấy tư cách là một cái quốc gia của ASEAN để ngăn trở cái đưa ra cái tuyên bố chung này. Và ASEAN thì có cái nguyên tắc là nguyên tắc đồng thuận, tức là phải tất cả cùng đồng ý, trên chỉ một quốc gia không đồng ý là không được. Và Campuchia là quốc gia luôn luôn đứng ra bảo vệ lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông. Thế thì trong cái bối cảnh đó thì chúng ta biết rằng Mỹ và Trung Quốc đang có cuộc cạnh tranh quyết liệt. Cạnh tranh này trên rất nhiều lĩnh vực, mà bắt đầu từ cuộc chiến tranh thương mại mà do cựu Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu mở màn nó từ tháng 3 năm 2018. Và sau này thì cái cuộc cạnh tranh này được thể hiện trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, và kể cả đặc biệt trên vấn đề Biển Đông. Thế thì chính vì vậy cho nên là phía Mỹ cảm thấy rằng là cần phải kéo Campuchia quay trở lại cái quỹ đạo của mình, chứ không để cho Campuchia lấn sâu vào cái vòng tay của Trung Quốc nữa. Chính vì vậy cho nên mặc dù là từ năm 2020 Hoa Kỳ đã ra một cái lệnh cấm vận đối với cả Campuchia, nhưng mà vừa rồi cái chuyến đi thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng là một cái tín hiệu là đang muốn rằng là hai bên Mỹ và Campuchia sẽ có thể là nối lại các hoạt động.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, cái chủ đề Biển Đông nó còn lớn lắm. Chắc chắn chúng ta sẽ phải có một buổi nói chuyện khác về Biển Đông, và luôn luôn thì lúc nào ông cũng sẵn sàng ông đến với chương trình Từ Cánh Nước Mây. Bởi vì tôi còn vài phút nữa tôi muốn phát biểu với ông như thế này, giữa tôi và ông có người bảo tôi là ông cũng biết là anh nói cho tôi biết bạn của anh là ai đi, tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai vậy, anh là ai vậy. Cách đây 7 tháng 6 tháng gì đó, tiến sĩ có đến thăm Hoa Kỳ này, tôi không biết là lần thứ mấy rồi, nhưng mà lần đầu tiên ông đến thăm thành phố Dallas, Texas của chúng tôi. Lần đầu tiên ông ngồi phát thanh chương trình Từ Cánh Nước Mây này trực tiếp từ đài này đi hết tất cả mọi nơi. Cái điều tôi muốn nói là ông sống và ông sinh ra tại xã hội chủ nghĩa, và công việc làm của ông là một nhà nghiên cứu. Ông đi rất nhiều nơi, hầu hết đa số đều là xã hội tư bản cả. Điều tôi muốn hỏi với ông là người ở Việt Nam, ông sinh sống tại Việt Nam, ăn học thành tài ở Việt Nam, và có dịp ông đã đến Mỹ nhiều lần này, ông đã ngồi nói chuyện với đài VOA, đài RFA và đài Sài Gòn Dallas 160 AM này. Tôi muốn hỏi ông rất chân thành là ông so sánh thế nào về người Việt Nam, ông nghĩ thế nào về người Việt Nam ông đã được gặp tại đây, ngay tại Dallas của tôi đi đã. Cái tình cảm của người Việt Nam đối với quê hương Việt Nam như thế nào, và cái tình cảm của ông là một người khách ở xã hội chủ nghĩa đến với người Việt Nam ở xã hội tư bản, cái cảm nhận của ông như thế nào, thưa tiến sĩ Hoàng Việt? Ông nói ngắn, không có nhiều giờ nữa đâu.
dạ vâng, xin lỗi anh. Đúng là nhiều điều muốn nói quá, nhưng mà trở lại cái câu hỏi của anh thì em cũng xin thưa với anh và quý vị khán thính giả là cái đợt vừa rồi em tới Dallas, thì lần đầu tiên em tới Dallas, tới Texas, và lần thứ hai em tới Hoa Kỳ. Lần đầu tiên em tới Hoa Kỳ vào năm 2013 trong cái hội thảo chính về Mekong được tổ chức tại thành phố San Francisco. Em chỉ ở đó có vài ngày hội thảo xong rồi đi về, và chỉ có lần vừa rồi thì em đã có một cái chuyến đi Hoa Kỳ khá nhiều, khoảng gần 2 tháng, thì em có được hiểu biết nhiều thêm về Hoa Kỳ. Nói chung là trước hết là nói về những người Việt ở Hoa Kỳ thì đúng là em cho đến bây giờ sau chuyến đi đã nửa năm, nhưng mà em vẫn còn nợ rất nhiều những người ở Việt Nam ở đất Hoa Kỳ, trong đó có anh Phan Đình Minh, trong đó có cái Nam Phương, là những cái tình cảm của những người Việt với nhau. Và rất nhiều người Việt khác em được gặp ở trên đất nước Mỹ cũng là những cái chia sẻ những cái tình cảm rất là chân thành. Và nói chung cùng chúng ta đều có những niềm chung, đó là đều đau đớn hướng về đất mẹ, về Tổ quốc. Mặc dù có lẽ là giới trẻ sau này thì cũng có nhiều người họ sẽ nghĩ khác, nhưng mà trong những người tình cảm của em gặp rất nhiều những người Việt Nam ở bên Hoa Kỳ, thì họ đều có những cái tình cảm chung là hướng về đất nước. Thì thưa anh, thế còn về so sánh thì đúng là khó, nhưng mà rõ ràng là em đi sang Mỹ thấy có rất nhiều điểm đặc biệt. Nước Mỹ là một cái nước mà rộng lớn, và anh cũng đã biết đấy là cái chuyến em bay của em đi sang cái Dallas, thành phố của anh, là em cũng đã bị trễ chuyến bay mất mấy lần. Thì cũng là do nước Mỹ thực sự là rộng lớn và đa sắc tộc, có rất nhiều những cái hay. Và có lẽ là những người như em thì rất là ngưỡng mộ, và đặc biệt là những cái khuôn viên của những trường đại học, những cái doanh nghiệp, những cái công ty về trí tuệ nhân tạo vân vân. Mà ở Texas, nhà Texas thì cũng là một cái nôi của về trí tuệ nhân tạo. Trong đó thì hiện nay thì có nhiều trường đại học Việt Nam cũng đang cho người sang học tại khu vực Texas đó. Thế thì có một vài cái nhận xét ngắn gọn như vậy, thưa anh Phan Đình Minh.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, đừng phán xét hạt tiêu hay quả ớt hiểm qua sự nhỏ bé của nó. Hãy cắn thử đi thì sẽ biết nó cay nhường nào. Điều tôi muốn nói là tất cả những điều ông vừa mới nói rồi, tôi không bắt ông phải nhớ ơn ai đâu. Tất cả chúng ta đều có cái duyên cả. Tôi với ông có duyên cả, nhưng mà tôi muốn nói là tại Hoa Kỳ này nói con số cho nó vui thôi. Chúng tôi chưa đến được 3 triệu người đâu. Tôi đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ một lần, nói cho nó đúng là mình người Việt Nam tại Hoa Kỳ này khoảng được, cũng nói cho nó vui thêm nữa, được 2 triệu rưỡi thôi. Nhưng nếu 2 triệu rưỡi người hay 3 triệu người đi, nói cho nó lớn đi, Mỗi một năm này chúng tôi, người Việt Nam chúng tôi gửi về Việt Nam tới 20 tỷ đô la cơ mà. 20 tỷ đô la cơ mà, đâu phải ít đâu.
Quá nhiều.
Do đó, cái tâm tình ông nói người Việt Nam có lẽ xa quê hương thật. Có lẽ không hài lòng với những gì những người cầm quyền đang làm tại Việt Nam thật, chứ mà đất nước Việt Nam 1.000 năm văn hiến mà. Đất tuy hẹp mà, nhưng chi lớn nước tuy nhỏ nhưng danh vang mà. Qua buổi nói chuyện của ông hôm nay cũng như tất cả mọi lần trước, tôi nhận xét được là chúng ta có hai thứ phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. Chúng ta có hai thứ nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Chúng ta cũng có hai thứ phải gìn giữ, đó đối với ông, đối với tôi hay đối với đài này, đó là niềm tin và nhân cách. Chúng ta có hai thứ phải trân trọng. Tôi với ông có hai thứ phải trân trọng, đó là chính mình và hiện tại. Tôi nói, tôi chỉ phát biểu thôi, ông có dư, nhưng mà đối với nhau, những người cầm quyền hay những người đang lãnh đạo đất nước Việt Nam, đối với nhau có nghĩa là đối với nhân dân Việt Nam tốt hơn một chút. Bởi kiếp sau không biết chúng ta có gặp lại nhau hay không. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Hoàng Việt Khuya tại Sài Gòn, trời mưa nhiều. Chủ đề Biển Đông chắc chắn đã phải có một chương trình khác để ông phát biểu. Chưa nói được nhiều về kênh đào Phù Nam, chưa nói được nhiều về ảnh hưởng của Việt Nam với Campuchia, Việt Nam với Trung Quốc. Cầu mong mọi sự an lành đối với ông và gia đình, những người thân mến của ông. Cảm ơn chuyến đi của ông, và chúng tôi mong được đón ông lại một lần nữa tại Đài Sài Gòn 1160 AM và tại Đà Lạt, thưa ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, tất cả đã thân mến mang chương trình đã đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà nghiên cứu Biển Đông tiến sĩ Hoàng Việt. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Hoàng Việt. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.